thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về sự hữu ích của phương pháp công phu mà Ngài đã truyền bá cho chúng sanh, là tu cho chính mình và đem lại sự hữu ích từ tâm linh đến thể xác, không mê tín dị đoan và không cầu xin ỷ lại tha lực. Ai nhận được và chịu thực hành là pháp của người đó. Tự hành, tự đạt, khứ trược lưu thanh, không phân biệt tôn giáo, chịu tu, chịu sửa là có cơ hội tìm lại được nguyên căn của chính mình. Hành trình tiến hóa vô cùng tận, thực hiện tha thứ và thương yêu, hòa đồng với các giới, khai tâm mở trí, hướng về sự thanh cao mà tiến tới, không còn nuôi dưỡng sự hận thù nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Tết Mậu Ngọ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 8 tháng 2 năm 1978.
Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, con người có hồn. Nếu không có hồn, có vía, tại sao bằng đêm tôi nằm, tôi thấy chim bao, thế này, thế kia, thế đó. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá, tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tín và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu khứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được. Bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy để bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn, và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời của người bận rộn, tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Của người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội của chúng ta. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì nhưng bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ chúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Từ trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trực tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ẩn hồng tất cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển nó tiến hóa lên thượng đỉnh, hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thuật gan giúp đỡ mọi người. Và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận tâm. Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp tăng sinh kế, sống trong lệ sống. Đó. Nhưng bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không được. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho bàn bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cái tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chống trả với lực cảnh hiện hữu, họ mới yên thơ được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác được đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền. Thấy cởi mở liền, thấy vui tươi liền. dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa từ ba cổ nước lửa gió đất thì càn khôn vũ trụ cũng bấy nhiêu đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chân lý đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ích tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó, rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền. Đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận cái bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì chứ bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện nói ngang, nói ngược, mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gửi tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi nè. À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì. Cho nên ai đặt chút buồn, tâm tư thấy buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phần lý cãi lời chứ. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái phạm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng, mà bây giờ cái điển tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thành cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của càng không vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiến. À, cho nên chúng ta tu rồi lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. À, cái pháp luân này là nó cực mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên, thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi thì cả ngày cả đêm phóng thâu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây. Dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của điểm của trời xuống thế gian, làm gì chúng ta có hoa quả dạng vật ăn ở đây. Không có dục, không có hoa xanh. Đó, cái hoa xanh được dục của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một cái khí mạch thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái khối hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ biết làm. Làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn và cởi mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là các chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó, rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất trí ở sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay không. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó. Mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã để về Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mới là thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Nào, thấy tiền là tôi muốn đứt túi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi để yên. Cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đến chết, thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đến chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn, nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến, việc bạn ở trong gia đình. Nhiều việc bạn đâu có muốn, nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn, đó là bài học mới. Phải tiếp thu những cái bài học đó. Và hành giải cho nó thông, thì bạn thấy bạn tiến tới vô định. Dễ dài hơn. Không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một cả không vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về hư không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng mà tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có ngũ mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điện, phóng thâu điện, hóa giải điện, cái cơ cấu nó đặc biệt gì lắm. Rồi tức một tảng của bạn, các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tim là chủ nhân ông sự sát xuất. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu. Cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thông thanh rồi, bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về tới dưới, nó rột rạc, biết là bao nhiêu công việc hồ ở ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về tới nhà. Cái lệnh của chủ nhân ông có một chút. Chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sát xuất. Còn cái cơ thể thì nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là trực tiếp sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng mà an thân. Mà rốt cuộc rồi, không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Sao? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông không biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Còn sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó. Để hiểu biết thêm, chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn. Gây ra sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bạn luyện đi đâu cũng có hơi thở của ông trời chứ. Nếu không có hơi thở của càn khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa? Khổ khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa mà thôi. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của họ, họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh, khai thác cái sáng trong bóng tối. Thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn, nhắm mắt, tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công để tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà, nó hát cây lương đủ thứ, bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải, rồi tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sao? Nó sẽ trả một cách rất kỳ. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người, cái đó là cách. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không việc tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại, chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu, và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Xuân Trời, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của hai ca sĩ Sơn Ca và Anh Dũng gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Làm thế nào để điều khiển lục căn lục trần mau chóng nhất? Chỉ có niệm Phật thôi. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lục căn lục trần động loạn? Là khi đi học thân của người ta, xây dựng cái hân thù, kêu trong này nó đối tranh.
Nào, bác nó nhớ chuyện này chuyện kia chẳng nào, nó không có thông nhất. Nó không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thường trung hạ đồng nhất. Thì lúc đó lục căn lục trần mới là theo lục của chủ nhân đó. Phải có trần trần. Cho nên trước hết nằm cái thở đó là quân sự đó. Nó đừng thở thường thì mình bắt nó thở nhiều, trong đó nó cũng lộn cà bèo hết, lộn trộn hết, nó không chịu. Nhưng mà nó phải vì cái lưu định nó lập lại trật tự. À, quân sự thành công rồi mới tới chết đi. Thuyết giảng cho nó nghe thì sau đó nó không có nghĩ bậy, không có sai bậy thì kinh tế khỏi. Thế đó không? Mặt phương phi pháp tướng mở rồi, nói đâu, nghĩ đâu. Có bằng chứng cho nó cả.
Có thể chọn xin hỏi hai câu hỏi về vấn đề sơ hồn. Cái sơ hồn tất nhiên là mình dùng ba ngón tay như này để chuyển ba người ở đây. Như vậy thì cái sự bỏ ba ngón tay ở đây khác nhau gì mình dùng dùng gù dùng cái phôn gì đó là tiền là bỏ ba người ở đây, như vậy thì khác nhau như thế nào? Là cái nhất. Cái thứ hai đó, thì khi con sơ hồn đó, thì vô tình cái nhỏ, cái con ở ngoài nguyệt quá, nó bảo vào mày vào đây mày nằm với tao, mày nằm cái mặt tao đó. Tất nhiên cái đầu nó xoay về phía của con. Thì con sơ hồn một cái cũng như ngủ rất là ngon. Và con lắc lắc mà không muốn dậy nữa, thì con sờ qua, con mặt lắc mạnh để nó dậy. Thì từ mặt này mày nó đọc ống lên vậy đó. Thì con không biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu. Mà khi mà thức dậy rồi nó bảo không ngủ quá, không muốn ngủ nữa. Và xin thầy giải đáp cho cái trường hợp
đó. Cái sơ hồn mà anh lấy cái dụng cụ mà anh để như vậy á, là nó không có hiệu lực cho cái phổi và cái tim. Thấy không? Đây tinh khí thần ngũ hành nó chuyển chạy là nằm ngón tay. Mà anh quy rồi á thì cái những cái thần kinh ấy, trong phổi và tim đều tốt và cái tay nó mạnh mẽ, không có bao giờ bị suy bại đâu. Thấy không? Mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất, cho nên anh đem con anh tới, con anh là thuộc về thanh nhẹ, nó trong lành, nó chưa có gây động nhiều bằng người lớn. Nó nằm với anh là cái phần thanh điển của anh phóng cho nó và rước cái trực điển nó, cho nên mặt nó đỏ và nó ngon. Cho nên những người tu thiền bên vô vi đã có điển rồi thì nó thăm người bệnh, người bạn mình bệnh, mình lấy tay mình vuốt ngực họ hay là vuốt đầu họ, họ cảm thấy khỏe và thích mình ta. Là nhờ cái gì? Nhờ luồng điển. Bởi vì luồng điển khi mà anh muốn chứng minh cho rõ là một người bệnh, anh lấy cái tay anh để trên mình họ vậy, một chấm cái tay anh ướt mồ hôi ra, thì cái trường họ truyền qua bên này thì anh phải ngâm nữa. Là do cái sự dày công phu của anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của tim gan tỳ phế thận đặt kim mộc thủy quả thổ nó trụ, lúc đó anh mới kiểm. Cho nên những người tu tham thiền như hàng nhất là đàn bà thiền rồi giúp mấy đứa bé rất tốt.
Đạo đời thân
kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.